Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Linh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, tuần này Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã có chuyến đi quan trọng đến 3 điểm dừng chân ở Á Châu, đó là Lào, Nhật Bản và Hàn Quốc, và lần lượt vào các ngày từ 26 đến 30 tháng 7. Bà Penny Wong đã tham dự các cuộc họp trong Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Viên Chăn, và sau đó thì bà tham gia cùng với đại diện của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ tại Hội nghị Ngoại trưởng The Quad lần thứ 8 tại Tokyo, Nhật Bản. Và cuối cùng là bà đã có một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc tại Hàn Quốc. Thưa anh Quốc Vinh, một lịch trình khá dày đặc cho Ngoại trưởng trong tuần qua, mà trong đó hai điểm dừng chân đầu tiên thì có nguyên nhân rõ ràng vì đó là những cái sự kiện quan trọng. Thế nhưng tại sao Ngoại trưởng Úc lại chọn điểm dừng chân thứ ba là Hàn Quốc thưa anh?
Đúng như Lê Tâm nói, đây là chuyến đi của Ngoại trưởng Úc Penny Wong đến Lào, Nhật Bản thì không phải là cái điều gì bất ngờ, bởi vì ASEAN Úc là kỷ niệm 50 năm quan hệ, tức là đối tác của họ trong năm nay, và cái quá trình thể chế hóa Quad, tức là bộ tứ đó, thì là bắt đầu đã đi vào vận hành, phải nói là khá suôn sẻ rồi. Nhưng mà các cái hoạt động của bà Wong tại Hàn Quốc đó, tại thủ đô Seoul của Hàn á, thì phải nói là đáng chú ý. Trong thời gian ở Hàn Quốc á, thì bà đã có hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao của Hàn Quốc là Cho Tae-yoon về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Úc và Hàn Quốc. Và bà cũng đã đến thăm cái tòa nhà chỉ huy Liên Hiệp Quốc tại khu vực an ninh chung, trong cái khu phi quân sự, tức là giữa Nam và Bắc Hàn đó.
Dạ, cảm ơn anh. Thì việc mà bà Wong thúc đẩy cho một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Úc và Hàn Quốc sau chuyến đi của bà thì có ý nghĩa gì đặc biệt trong bối cảnh này không anh? Vì ai cũng biết, ai cũng hiểu là khi mà nghĩ đến Hàn Quốc thì luôn luôn đi kèm với đó là cái quốc gia đối thủ của họ ở phía Bắc, đó là Bắc Hàn. Mà hiện nay thì Bắc Hàn lại đang bắt tay rất là mạnh mẽ với Nga, cũng qua một cái hiệp ước là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa mới ký sau chuyến đi thăm Bắc Hàn của Tổng thống Nga, để cho hai bên trở thành những cái đồng minh song phương quan trọng, thưa anh.
Đúng như Lê Tâm nhận xét, cái cụm từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thì phải nói là nó rất là nhạy cảm, nếu mà chúng ta có thể dùng cái chữ đó. Không riêng gì đối với Hàn Quốc mà đối với phương Tây thì đều đang rất là nhạy cảm sau khi Nga với Triều Tiên ký cái hiệp ước đó, cái điều 4 của cái thỏa thuận mà Nga ký với Triều Tiên đó, thì có nêu rõ là cả hai bên sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự và các cái hỗ trợ khác trong trường hợp mà Nga hoặc là Triều Tiên bị xâm lược bởi một quốc gia khác. Tức là một cái dạng kiểu như là nó bắt chước theo cái kiểu mà Hoa Kỳ cũng đã ký kết với các đồng minh ở trong khu vực đó. Thì theo bà Lê Như Mai, bà Lê Như Mai là một nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Khu vực thuộc Viện Chính sách Đối ngoại và Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Ngoại giao của Việt Nam. Thì bà này bình luận rằng là bằng cách nhấn mạnh cái hiệp ước của mình với Úc lần này đó, tức là cái hiệp ước quan hệ chiến lược toàn diện đó, thì Hàn Quốc đang gửi một cái thông điệp đến Bình Nhưỡng rằng là họ cũng có những cái mối quan hệ chiến lược với các đồng minh, tức là ngoài sự hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, thì họ còn có cái quan hệ đó với Úc. Nó giống như là ý nói rằng là nếu mà anh bắt tay với Nga thì chúng tôi cũng bắt tay với Úc, đại khái là vậy.
Dạ, nhưng mà cũng nhân đây thì em cũng tò mò, tức là nếu như bà Như Mai bình luận như vậy thì có phải như vậy có nghĩa là khi mà Hàn Quốc, giả sử Hàn Quốc bị tấn công bởi một bên thứ ba, một nước nào đó, thì Úc phải có nghĩa vụ yểm trợ không ạ?
Tôi nghĩ là nói về mặt lý thuyết á, thì Úc thực sự ra có cái trách nhiệm như vậy, nhưng mà cụ thể hỗ trợ đến đâu thì lại là cần phải có một cái thỏa thuận khác nữa. Bởi vì những cái loại thỏa thuận như thế này đó thì ví dụ như Hoa Kỳ và Hàn họ có cái thỏa thuận riêng về cái chuyện đó, hoặc là Hoa Kỳ và Philippines họ cũng có cái thỏa thuận riêng trong cái chuyện đó, tức là những cái hỗ trợ về mặt quốc phòng, nói trắng ra là như vậy. Thì ở trong trường hợp này đó thì bà Perry Wong bà chỉ có nói như thế này thôi, tức là bà nhấn mạnh đến cái sự ủng hộ của Úc đối với hợp tác quốc tế trong việc bảo đảm an ninh và ổn định, cũng như là thể hiện cái sự đoàn kết với Hàn Quốc trước những cái lo ngại của Seoul đối với vấn đề ở Triều Tiên. Đó. Thì như vậy có nghĩa là gì? Là bà khẳng định cái ý nghĩa chính trị của cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn. Thì ngoài cái ý nghĩa chính trị đó, đó thì cái chuyến đi của bà Wong đến Seoul tôi nghĩ là nó phản ánh thêm cái sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đối tác trong Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, khẳng định cái chí hướng chung của họ, tức là tiến triển cái việc mà thực hiện các cái kết quả từ cái cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng 2 cộng 2 lần thứ 6 của hai nước từ cái hồi tháng 5 đó mà được tổ chức ở tại Melbourne này này, Úc đó. Thì Hàn Quốc đó họ duy trì các cái cuộc họp, các cuộc đối thoại 2 cộng 2 thường kỳ với hai quốc gia. Thứ nhất là đồng minh hiệp ước của mình, tức là Hoa Kỳ và Úc. Đó, thì cái cuộc họp ở Melbourne cũng là cái cuộc họp đầu tiên kể từ khi chính phủ của ông Yoon, tức là Tổng thống Yoon, và Thủ tướng của Úc Anthony Albanese lên nhậm chức.
Dạ, như vậy là về cái bối cảnh ở trong khu vực, thì trong trường hợp của Úc và Hàn Quốc thì có thể hiểu là họ không chỉ là những cái đối tác đồng minh với Hoa Kỳ mà họ còn là những cường quốc tầm trung có ảnh hưởng trong khu vực. Mà nếu hai nước này mà còn nâng cao mối quan hệ đồng minh lên nữa thì sẽ có những ảnh hưởng gì cho khu vực trong bối cảnh hiện nay thưa anh?
Đây cũng là một cái quan sát của các nhà bình luận, mà trong đó đó có cái bình luận của bà Lê Như Mai. Thì theo bà, các cái cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng Hàn và Úc, Châu và Wong đó, thì nó cho thấy là cái sự hợp nhất của hai cái cường quốc tầm trung và để mà tích cực định hình kiến trúc của khu vực trong cái bối cảnh mà bất ổn. Thì trong những năm gần đây, việc đa dạng hóa các đối tác với nhiều quốc gia khác nhau đã trở thành một cái lựa chọn chính sách phổ biến trong số các cái cường quốc tầm trung ở trong khu vực. Và bây giờ đó thì Hàn và Úc thì cần thúc đẩy cái mối quan hệ song phương của mình để mà chuẩn bị cho lấy ví dụ như có những cái xung đột có thể xảy ra, lấy thí dụ như là xoay chiều về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ chăng, nếu như sắp tới đây sau tháng 11 mà ở Mỹ có một tổng thống mới, biết đâu là ông Donald Trump tái đắc cử thì như thế nào. Thì thật sự ra những cái mà gọi là khó đoán của ông Trump thì có thể làm cho Hàn và cả Úc cũng lo lắng, bởi vì là cả hai nước này thì đều có những cái quan hệ phải nói là rất là mật thiết với Hoa Kỳ, cho nên là những cái thay đổi dù nhỏ hay lớn ở Washington thì nó cũng tác động đến cái sự bền vững của cái thỏa thuận hợp tác giữa ba bên mà họ đã đạt được ở Camp David đó, và thực hiện qua cái hiệp ước gọi là AUKUS nữa.
Dạ, cảm ơn anh. Thì đó là bối cảnh trong tình hình thay đổi trong toàn khu vực và trên thế giới. Nhưng mà còn đối với quan hệ song phương của hai nước này, thì việc mà họ nâng cấp quan hệ chiến lược toàn diện thì sẽ có những cái lợi điểm gì cho cả Hàn Quốc và Úc ạ?
Rõ ràng là hai cái cường quốc mà Hàn Trung này thì đúng là họ có họ chính là đối tác chính thúc đẩy các cái kế hoạch, các cái chiến lược ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Úc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn ở Châu Đại Dương, trong khi Hàn vẫn nằm trong số ba đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Úc. Đó, thì cho nên là trong khi mà đi tìm các cái chương trình nghị sự hợp tác mới cho các cái lĩnh vực chẳng hạn như là quốc phòng an ninh hay là công nghiệp quốc phòng, rồi thì khai thác khoáng sản quan trọng, rồi thì vấn đề đối phó với biến đổi khí hậu, hay là duy trì làm sao bảo đảm được cái chuỗi cung ứng ổn định, thì hai quốc gia này thì đều là có những cái quyền lợi, và có một cái điểm phải nói là đặc biệt nữa là họ chia sẻ những cái giá trị về dân chủ, về sự hợp tác chặt chẽ với nhau để mà duy trì cái trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở trong ở ở tại cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Họ đóng cái vai trò rất là quan trọng, ngoài những cường quốc khác chẳng hạn như là Nhật Bản. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải kể đến Trung Quốc trong trường hợp này, nhưng mà rõ ràng là Trung Quốc thì họ lại ở trong một cái thế khác. Trung Quốc và Nhật Bản thì phải nói là nếu mà nói về mặt quốc phòng lẫn kinh tế thì dù gì nó cũng là cao hơn Úc với lại Hàn rồi.
Dạ, cảm ơn anh. Xin anh giải thích thêm là về cái lợi ích an ninh quốc phòng mà lúc nãy anh cũng vừa nhắc đến đó. Thì những cái ở cái phần trả lời đầu tiên ở phần đầu thì anh cũng nhắc đến AUKUS nữa. Thì thưa anh, Hàn Quốc có quan tâm đến AUKUS không? Rồi họ có dự định sẽ tham gia một phần vào cái liên minh này không? Chẳng hạn như giống như New Zealand hả anh?
Nếu tôi nhớ không lầm đó thì gần đây người ta đã nói đến cái chuyện đó, tức là nói đến cái khả năng là Hàn đến một lúc nào đó, cái này là chỉ có là lúc nào thôi, chứ còn cái khả năng mà có gia nhập AUKUS hay không thì mọi người nghiễm nhiên là nghĩ rằng cái chuyện đó sẽ xảy ra rồi, cái vấn đề là thời gian thôi. Bởi vì là một nước xuất khẩu vũ khí toàn cầu mới nổi, tức là Hàn Quốc đã hiện là cái nước thứ 9, đứng hàng thứ 9 nếu mà nói về gọi là xuất khẩu vũ khí, thì Hàn Quốc đã có những cái tiến bộ công nghệ quân sự mà tôi nghĩ là họ có thể chia sẻ với các đối tác ở trong AUKUS, bao gồm cả Úc luôn. Ngoài ra khi mà Úc đang đẩy nhanh cái chương trình xây dựng quốc phòng của mình thì Hàn cũng là một cái đối tác rất là triển vọng để mà quốc gia này mua vũ khí chăng. Bởi vì là rõ ràng nếu mà mua vũ khí của Hàn thì là có chất lượng cao nhưng mà rẻ hơn so với những gì mà Mỹ sản xuất rồi. Nhưng mà cái vấn đề là có Úc có ở trong cái vị trí có thể tự do, tức là có vẻ thoải mái đi mua vũ khí của Hàn thay cho vũ khí của Hoa Kỳ hay không, thì cái đấy nó là lại là một chuyện khác rồi. Nhưng mà cái việc bán vũ khí cho Úc á, thì có thể giúp cho Hàn Quốc, nếu mà làm được thì đạt được cái mục tiêu trở thành cái nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư ở trên thế giới vào năm 2027. Cái đó là theo cái nhận định của các nhà bình luận. Thì rõ ràng là hai nước này họ có thể hợp tác chặt chẽ trong cái việc mà mở rộng AUKUS, nếu như AUKUS vẫn phát triển và vẫn tồn tại trong tương lai. Bởi vì cái này là cái điểm mà tôi nghĩ là cũng khá là thú vị. Bởi vì nếu như mà sắp tới đây đó mà tổng thống ở Hoa Kỳ mà thay đổi đó, thì có thể là cái chính sách đối với AUKUS nó cũng sẽ thay đổi. Và đến lúc đó đó thì chúng ta chưa biết được là cái hướng nó như thế nào. Dĩ nhiên là họ không một sớm một chiều giải tán đâu, tại vì cái đó rõ ràng cái nhu cầu để mà có được cái đối trọng với các cái thế lực lớn ở trong khu vực, ở trong cái vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thì cái đó là cái nhu cầu rất là cần thiết. Nhưng mà đóng góp đến đâu, cái vai trò của Hoa Kỳ đến đâu ở trong cái liên minh đó, thì có thể sau tháng 11 này nó sẽ có những cái thay đổi. Cái chuyện đó chúng ta phải chờ xem, chứ ngay lúc này thì đúng là không ai biết được. Và nếu như cái liên minh AUKUS nó có những cái thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng đến Úc cũng phải nói là khá nhiều. Bởi vì một trong những cái điểm chính của AUKUS á, là gì? Là nói đến cái thỏa thuận đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc. Đó, và đó chính là cái trọng tâm của Úc ở ở trong cái chuyện này. Đó, nhưng mà lấy ví dụ như bây giờ sắp tới đây thì cái chuyện đó nó sẽ kéo dài hơn chăng, hoặc là nó phải có những cái phiên bản nào khác chăng, cái chuyện đó chúng ta chưa chưa thể biết được. Nhưng mà dù gì thì tôi nghĩ là chúng ta cũng có thể khẳng định được một điều, tức là Úc, Hàn, rồi các nước ở trong AUKUS, Nhật Bản, New Zealand, Anh và Mỹ thì họ đều có một cái điểm chung. Đó, cái điểm chung đó là gì? Là họ chia sẻ những cái giá trị về dân chủ. Và Úc trong trường hợp này tin rằng là nếu mà duy trì được cái sự hợp tác đó, cái liên minh đó, thì có thể xây dựng được một cái cân bằng theo Thủ tướng Albanese, ông mô tả, ông gọi đó là cái sự cân bằng chiến lược ở trong khu vực. Đó, mà ông giải thích là đó là một cái nơi mà không có quốc gia nào bị thống trị, không có quốc gia nào tức là bị lấn lướt hết trơn, nơi mà tất cả các quốc gia đều có cái chủ quyền được bảo đảm. Đó, thì đó rõ ràng đó là một cái mục đích chung mà các nước, cho dù là cái tình hình nó có thay đổi như thế nào, có biến chuyển như thế nào, thì tôi đoán rằng là các cái nước này thì họ cũng sẽ tìm cách để mà gìn giữ được cái mục tiêu chung đó, nếu không nói rằng là càng ngày càng làm cho cái mục tiêu chung đó nó càng vững mạnh hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.